Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú lịch sử Kim Vượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, 8:30 cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý nhà có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Một ngày mới và một tuần lễ mới và sắp sửa đến một năm mới nữa.
Và là, ôi trời, cái gì cũng mới hết trơn, chỉ có luật sư Nguyễn Kim Phượng với Khánh Thi là cũ.
Hôm nay thì thời tiết rất là mới, rất là tốt đẹp. Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta lại trở lại chương trình với một tuần lễ mới. Và cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả và kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tùy chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình với tính cách riêng tư cho từng trường hợp quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để giám sát hồ sơ quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu trả lời cần thiết trên chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát, đây là một điều khoản của bộ luật, những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Chúng ta nói về vấn đề hoạch định tài sản, những vấn đề liên quan đến hoạch định tài sản mà chúng ta thường không nói đến. Và khi chúng ta nghĩ đến những cái vấn đề này thì nó rất là phức tạp. Vì vậy khi chúng ta nghĩ đến cái việc làm một cái vấn đề hoạch định tài sản thì chúng ta phải nghĩ đến làm thế nào để mà chúng ta lợi dụng những cái điều khoản luật, nhất là thuế, để mà chúng ta không phải trả những cái thuế không cần thiết. Những người mà có ra nhà, mua nhà mãi từ năm 80, có nhiều người qua Hoa Kỳ này 70 mấy, là mấy là bắt đầu đã mua nhà rồi, và họ đã ở trong căn nhà này 30 mấy 40 năm. Vào thời điểm đó thì quý vị biết là nhà nó rất là rẻ là so với cái mức sống vào lúc đó. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thấy cái mức sống trung bình ở thành phố này, không thôi nhà mà trung bình không là 800 mấy cả triệu rồi. Chúng ta không thể nào nói một căn nhà nó thấp hơn như vậy nữa. Một căn nhà mobile home mà chúng ta cũng phải nói đến khoảng chừng 300-350, 350 ngàn đô la là mỗi con số chúng ta không thể tưởng tượng được. Nhưng cái mà chúng ta phải nghĩ đến đó là làm để cái số tiền thuế tăng trưởng, tức là capital gain đó, không phải chi tiêu cho chính phủ khi cần phải bán lên căn nhà đó. Và vì vậy làm living trust là một cái phương tiện để mà chúng ta có thể chuyển nhượng cái tài sản đó cho người thân của mình mà nó không đi đến cái chỗ kết quả là phải trả quá nhiều thuế. Rồi có những người muốn dùng cái căn nhà này để mà giữ lại, để mà làm nhà thờ tổ tiên. Quý vị phải cẩn thận trong cái việc chuyển nhượng cái tài sản này như thế. Tại vì nếu chúng ta để nó quá lâu thì chúng ta lại bắt đầu nghĩ, bắt đầu phải trả cái thuế đất nó cao hơn. Chúng ta chỉ có thể để lại cái tài sản của mình, cái bất động sản của mình trong một cái cuộc đời của một người bao nhiêu năm. Nếu nhiều quá thì chúng ta sẽ lại phải nói đến cái việc thuế của đất nó phải tăng lên, tức là property tax. Rồi chúng ta phải nghĩ đến những cái việc mà chúng ta giữ lại cái khoản tiền nó như thế nào, hay là chuyển cái khoản tiền đó như thế nào. Có những người có đến 4, 5, 6, 7 căn nhà. Khi chúng ta chuyển nhượng cái tài sản này vào trong một cái trust, và đến lúc mà những cái tài sản này cần phải được bán đi để chia, thì chúng ta phải nghĩ đến cái thuế tài sản mà cái tổng số tài sản của mình sẽ phải bỏ ra để mà trả nếu ngày hôm nay nó quá 11.400.000. Phải làm sao để mà giảm bớt đi những cái số thuế tài sản mà mình phải trả. 40% trong một cái con số thuế tài sản phải trả là khá nhiều đấy. Quý vị cứ nghĩ nếu mà chúng ta có 15 triệu đô la cái tiền mà để lại mà chỉ được khấu trừ có 11 triệu 4 thôi. Bây giờ chúng ta có đến 3 triệu 6 mà đến 40% cái số tiền 3 triệu 6 đó phải trả lại cho chính phủ, phải trả thuế chính phủ thì nó khá nhiều đấy nhỉ. Chúng ta phải làm cách nào để mà đừng trả cái số tiền đó có được không, hay là trả ít hơn đi có được không? Phải hoạch định tài sản nhé. Chứ còn cứ nghĩ rằng là thôi, khi tôi mất thì thế này thế kia, ai làm gì cũng được. Thì đó là cái quyết định của một người, nhưng mà tôi thấy cái vấn đề đó nó uổng phí cái công mình phải bỏ ra biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức để tạo nên một cái tài sản, một cái dynasty, một cái tài khoản nhiều đến vậy rồi để cho nó đi mất tiêu thế, để thấy tất cả những cái khoản thuế đó thì nó rất là uổng. Cho nên chúng ta phải xem, nhất là khi chúng ta nói đến những cái giá trị của cái tài sản mà mình có đó nó bao nhiêu, và cái giá căn bản mà mình trả cho cái tài sản đó là bao nhiêu. Thì như tôi cứ vẫn nói rằng là bây giờ quý vị mua một căn nhà mà nó 50.000 đồng, bây giờ cái nhà đó trị giá 1 triệu, tức là quý vị đã có cái một cái tăng trưởng đến 950.000 đô la đấy. 950.000 đô la mà nếu mà hai vợ chồng làm chủ căn nhà này thì mình được khấu trừ 500.000 nếu mình bán nó đi, còn lại là 450.000 đô la. Khấu trừ những cái chi phí đi, cho dù rằng là chúng ta có còn lại 400.000 mà phải trả khoảng chừng 20% cái tiền thuế tăng trưởng là đến 80.000 đô la tiền thuế lận đấy, uổng nhỉ, nhiều lắm. Cho nên mình phải xem nhá. Nhưng mà nếu mình đặt cái căn nhà đó vào trong một cái living trust, và nếu cái ngày mà mình ra đi thì cái tài sản đó nó không còn ở cái giá mà mình mua là 50.000 nữa, mà nó tăng vào, tăng lên cái giá trị của cái căn nhà đó vào cái thời điểm thị trường vào cái lúc đó. Tức là nếu thời điểm thị trường vào lúc đó là giá 1 triệu, thì cái base, cái giá căn bản nó không còn là 50.000 mà nó là 1 triệu. Lúc mình bán đi 1.1, 1.2 thì mình không phải trả một đồng thuế nào, có đúng không? Thuế tăng trưởng thôi, tôi nói đến capital gain thôi, quý vị thấy đó. Đó là cái việc mà chúng ta phải nghĩ đến. Ok, rồi còn bố mẹ cứ thích cho con nhà. Bố mẹ lúc nào cũng muốn là để lại tài sản cho các con. Rồi lo sợ đủ mọi thứ. Thôi cho nó ngày hôm nay, thay vì là mai mốt đây cho. Cho nó xong rồi đi. Nhưng mà quý vị không thấy cái khấu trừ của cái thuế hoặc là cái sự tăng trưởng của cái thuế mà nó làm thiệt hại trong cái vấn đề em cho như thế. Khi chúng ta nói đến bỏ ra một cái khoản tiền, bỏ ra một cái tài sản mà đem cho đi, thì chúng ta phải nghĩ đến những cái chi tiết nó chung quanh cái việc cho như thế. Ở California này, khi mà một người mà mất đi, chúng ta phải trả cái thuế gọi là thuế tài sản liên bang. Chúng ta gọi đó là Federal Estate Tax. Nhưng mà chúng ta không có cái State Estate Tax. Chúng ta có cái thuế thu nhập tiểu bang, tức là State Income Tax. Ok, hai cái này nó khác nhau nhé. Và chúng ta phải xem rằng là chúng ta sẽ có thể làm được gì để mà bớt đi những cái khoản thuế mà chúng ta không cần thiết phải trả. Tôi không tin rằng là bất cứ một người nào đang theo chương trình, hoặc là quý vị biết bất cứ một người nào muốn trả thuế, mà những cái thuế mà không cần thiết phải trả. Tôi rất muốn trả thuế, nói thẳng là như vậy. Thuế thu nhập thì chúng ta muốn trả. Tại vì sao? Là vì chúng ta có thu nhập thì chúng ta phải trả thuế. để sở thuế họ biết rằng là mình bỏ ra biết bao nhiêu số tiền đưa cho họ, để họ biết rằng là mình không phải lo đến cái vấn đề gọi là auditing. Ok, nhưng mà nói tổng quát thì cái thuế mà một người mất đi vào năm 2019 thì có thể khấu trừ 11.400.000 đồng với cái tổng sản của họ có, nhưng mà cái mức thuế mà phải trả trên cái số tiền mà quá cái số tiền đó là 40%. Thuế thu nhập của liên bang chúng ta có thể nói cao nhất là 37%. Thuế thu nhập của tiểu bang lên đến cao nhất là 13.3%. Cứ nghĩ bằng đó con số thuế mà chúng ta phải trả cho những cái số tiền mình có, thì cái số tiền mình còn nó lại được bao nhiêu. Rồi cái capital gain, tức là cái thuế tăng trưởng của cái nhà mình có, nó có thể đi cao nhất là 20%. Vì vậy hoạch định tài sản rất là quan trọng nhé. Đừng nghĩ rằng là chúng ta không có đủ tiền để mà hoạch định tài sản. Nội cái căn nhà đó không cũng là đủ để chúng ta nên ngồi xuống để mà hoạch định tài sản rồi. Cho nên chúng ta phải nghĩ đến những cái sự bất lợi trong những cái vấn đề cho ha, tài sản của chung là nó như thế nào và tài sản của riêng là như thế nào khi chúng ta quyết định đem cho. Nhất là những người có gia đình mà gọi là trộn lẫn ha. Ok, mình có con và một cuộc hôn nhân trước, và mình có con trong cuộc hôn nhân hiện tại, hoặc là cái cuộc hôn nhân hiện tại này nó không có nhiều thời gian lắm, nó chỉ mới có 5-10 năm thôi, trong khi cái cuộc sống của cái người phối ngẫu của mình nó đã có những cái tài sản khoảng chừng 30-40 năm. Nhất là những người không để ý đến những cái vấn đề này khá nhiều, nhất là những người phụ nữ. Chúng ta tùy thuộc vào cái việc làm và cái sự lo lắng chăm sóc của người phối ngẫu. Chúng ta không để ý đến những cái tài sản mà hai người đều có. Ông ấy nói tôi ký vào đây thì tôi ký vào đây, tôi chẳng biết tôi ký cái gì cả. Bây giờ đến cái lúc mà tài sản cần phải được chia thì ông ấy không có ở đây để mà ông có thể nói như thế này thế kia. Giấy tờ thì để lại nó không có rõ ràng, cứ lời nói qua là lời nói lại, không có một cái gì gọi là cho nó đúng hết. Làm sao mà tài sản này chia nó đều đặn được, và như vậy thì con của ông ấy nó sẽ đối xử với mình như thế nào? Quý vị thấy, đây là những cái việc nó xảy ra cho chúng ta thấy hàng ngày. Và khi đến những cái vấn đề này thì chúng ta lại rơi vào những cái tình trạng tố tụng, những cái việc tố tụng không cần thiết phải có nếu chúng ta hoạch định tài sản cho nó đúng, thông cảm, hiểu biết và làm những cái việc cần thiết ngày hôm nay để bớt đi những cái lo lắng và những cái phức tạp cho ngày mai. Khi chúng ta nói đến vấn đề sang nhượng địa ốc, real property taxes, thuế đất là cái thuế mà chúng ta phải nghĩ đến. Nó rất là cao. Thậm chí tôi biết có những cậu, những cô ngày hôm nay bố mẹ cho một căn nhà cũng không thèm lấy. Không thèm lấy là vì cái thuế đất nó nhiều quá. Mặc dù là cái tiền nhà có thể nó không có bao nhiêu, nhưng mà cái thuế đất nó quá quá nhiều. Một cái căn nhà 1 triệu đô la, tiền thuế đất là khoảng 1.000 đô la đấy nhé. Đó là cái con số thuế đất mà chúng ta trả trung bình là ở California này. Nó khác nhiều từ quận hạn này ở quận hạn khác, nhưng mà nó không có khác là bao nhiêu cả. Trung bình là như thế. Nội cái vậy không, 12.000 đô la một năm tiền thuế, thì cái người mà đi làm một năm 100.000, không biết là họ có đủ để mà trả cái đó không. Chưa kể đến cái tiền hàng tháng, nếu họ có tiền nhà hàng tháng nữa. Cho nên hoạch định tài sản chúng ta phải ngồi xuống, phải nói cho nó rõ để biết cái việc gì chúng ta cần phải làm. Ở California này, thuế đất được đánh giá dựa trên cái ngày mà cái nhà này nó được sang nhượng. Ok, ở California này, một điều luật đã được thông qua vào năm 1978, đó là Proposition 13. Cái số 13 này nó là một cái số có thể là cái số hên cho những người, mà có thể là cái số xui cho nhiều người. Nó là một con số mà nó đã bớt đi cái khoản thuế đất. Chính phủ không có thể nào đánh cái giá thuế cái tài sản của mình mỗi một năm không được đi. Đó là nếu họ muốn đánh thêm, quý vị thấy vẫn còn trả một cái số tiền thuế ở từ cái thời gian nào đâu đấy. Một cái căn nhà 1 triệu mà trả có 1.000 mấy 2.000 đồng tiền thuế một năm. Có những người một căn nhà 1 triệu đồng một năm, là nó tùy vào cái lúc cái tài sản này được chuyển nhượng. Ok, mà chuyển nhượng giữa mẹ và con cái, thuế đất nó không đổi. Chuyển nhượng cái nhà của mình vào trust, thuế đất nó không có thay đổi. Chuyển nhượng cái nhà của mình là vì đi đến chỗ ly thân ly dị, thuế đất nó cũng không có thay đổi. Ok, chuyển nhượng cái tài sản, cái nhà của mình từ cái người cầm chủ quyền là một cái công ty hay là một cái dạng tương tự như thế vào trong một cái tên của một người là vì đi đến chỗ ly dị ly thân, nó cũng không có thay đổi. Không thay đổi đây là thuế đất nó không có thay đổi nhé. Chúng ta phải để ý đến những cái vấn đề này. Thậm chí ông bà cũng có thể chuyển nhượng nhà cửa cho con, xin lỗi, cho cháu nhé, cho cháu mà thuế đất không thay đổi, nhưng bố mẹ của cháu phải là cái người đã không còn sống nữa. Đây là một việc mà nhiều người cứ hỏi tôi rằng là sao bảo là bố mẹ, ông bà có thể cho cháu mà lại phải tăng thuế đất, là tại vì bố mẹ còn sống. Ok, họ có những cái điều kiện, và những cái điều kiện đó mình phải hiểu và cẩn thận trước khi mình quyết định sang nhượng. Ví dụ như tài sản đấy, mà ở trong một cái partnership, hoặc là nó nằm trong một cái chủ quyền là một cái corporation, bây giờ mình chuyển lại cho một người, thì mình phải chứng minh là cái người đó là cái người shareholder độc lập, độc nhất ở trong cái công ty đó, thì chuyển nó mới không thay đổi cái thuế đất. Ok, cho nên khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này, quý vị cần phải tham khảo, quý vị cần ngồi xuống để hoạch định tài sản, để chúng ta đặt cái căn nhà của mình nó vào trong một cái vị trí, hay là đặt cái tài sản của mình nó vào một cái vị trí mà có thể giúp cho mình bớt đi những cái khoản thuế không cần thiết. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh, 408-947-7030. Những vấn đề liên quan đến luật di trú, vấn đề liên quan đến luật hình sự, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ăn cắp nơi siêu thị, những vấn đề mà chúng ta có thắc mắc về những hình sự mà chúng ta không biết phải tham khảo và hỏi ai, quý vị cũng có thể gọi văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717 để đặt câu hỏi. Và văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số điện thoại 408-947-7717 để làm hẹn. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, đến ly dị, đến ly thân, đến cấp dưỡng, đến chia tài sản, những vấn đề liên quan đến luật tài sản, đến living trust, đến di chúc, đến tranh chấp tài sản, đến probate, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 408-97-7717. Khi chúng ta nói đến để tài sản lại cho gia đình, nếu chúng ta không hoạch định cho đúng, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là phải trả những cái khoản thuế, mà khi chúng ta không trả những cái khoản thuế này đúng ngày tháng mà luật đã định, thì chúng ta lại phải trả những cái khoản thuế phạt và những cái khoản thuế tiền lời, mà đây là những cái khoản vi tiền mà chúng ta không có cần thiết phải trả nếu chúng ta có thể làm được cái việc này và làm cho nó đúng trước khi nó xảy ra. Hai ông bà này làm chủ những cái tài sản trong thời gian ông ấy còn sống. Người phối ngẫu của ông ấy lại là cái người không phải là công dân Hoa Kỳ. Bà ấy đệ đơn lên tòa, yêu cầu tòa cho bà ấy được có những cái tài sản mà ông ấy để lại. Bà ấy đã nộp cái tiền, nộp cái khoản thuế, hay xin lỗi, nộp cái tờ giấy estate tax return, tức là thuế tài sản, để biết là cái số tài sản này nó như thế nào và bao nhiêu. Có những cái tài sản hai ông bà làm chủ mà không có bỏ vào trong trust, nó gọi là joint tenancy. Quý vị biết, tài sản mà làm chủ joint tenancy, tức là một người mất đi thì cái người kia làm chủ hoàn toàn cái tài sản đó. Nhưng mà cái việc tăng cái giá trị của căn nhà đó lên với cái giá hiện tại vào thời điểm cái người đã mất đi thì chỉ có thể được tăng một nửa thôi. Còn cái một nửa của cái người còn sống đó không có được tăng lên. Vì vậy mà nhiều khi sau khi một người mất đi rồi, cái người còn sống lúc đó mới bắt đầu quyết định rằng là họ làm một cái living trust. Có khi họ không làm, tùy theo từng người một. Và theo đó, với những cái tài sản của ông bà này có, vào cái lúc mà cần phải đánh giá trị cái số nhà này, thì cái số tiền giá trị của các căn nhà này không những là được khấu trừ bởi cái giá trị trong thời gian hiện tại. Ok, ví dụ như bây giờ cái căn nhà này nó trị giá là 1 triệu đi. Nhưng mà nếu đem lên thị trường, có thể không thể nào bán với giá 1 triệu được vì cái tình trạng của căn nhà. Cho nên chúng ta phải xin khấu trừ, trình bày, chứng minh làm sao để cái căn nhà này nó chỉ có trị giá 750.000. 250.000 bớt đi nó rất là nhiều. Quý vị thấy đây là những cái điều khoản mà tôi nghĩ rằng là không có ai nghĩ đến cả. Nhưng khi đi vào chi tiết để làm những cái việc này, tranh chấp với sổ thuế, chúng ta cần phải biết. Chúng ta cần phải làm việc với luật sư để người luật sư họ có thể hướng dẫn và họ có thể nói cho mình biết là cái việc làm của mình đó cần phải được làm như thế nào. Ông này, ông ấy mất đi vào năm 1989. Và lúc ông ấy mất thì bà này bà biết rằng là cái giá trị của tổng số tài sản là nó quá 1,2. Và vì vậy bà ấy đã đặt cái đơn xin được gia hạn cái thời gian để mà bà làm cái đơn thuế, đơn thuế tài sản, tức là estate tax. Khi mà cái thời gian tới để làm thì bà ấy nộp cái đơn này cho bộ sở thuế. Lúc ông ấy mất đi thì hai ông bà này có đến 5 bất động sản luôn. Có những bất động sản ông bà ấy làm chủ chung với nhau, tức là joint tenants. Có những bất động sản ông bà ấy mua nhưng mà cũng chưa có quyết định là đặt như thế nào. Là vì sao? Là vì ông bà ấy lúc làm giấy tờ chủ quyền, ông bà ấy không có để là nó như thế nào. Tại vì ông bà ấy không biết và cũng không có được hướng dẫn. Khi hai ông bà này quyết định là chủ quyền này vào một cái tên, một cái chủ quyền cho nó đúng thì ông ấy đã ra đi. Khi bà này bà ấy nộp đơn lên trên tòa để xin tòa quyết định là cái nhà này là nhà của Trung và tài sản này là tài sản của Trung và một nửa là của bà và một nửa là của ông ấy. Đó là một cái quá trình ở trên tòa. Rồi tổng số tài sản bao nhiêu cuối cùng chúng ta phải thẩm định dựa trên những cái quyết định của chánh án. Và rồi thì là làm sao để mà khấu trừ những cái tài khoản, những cái tài khoản thuế mà phải trả khi chúng ta đi đến cái quyết định cuối cùng là cái tài sản đó nó giá trị như thế nào. Chúng ta vẫn đi ngược trở lại với cái điều khoản mà chúng ta vẫn nói đến, đó là dưới luật của California, tài sản mà làm được hay tạo dựng được bởi người phối ngẫu trong thời gian là vợ chồng thì coi như là tài sản của chung. Nhưng mà khi người chồng hoặc là người vợ dùng cái tài sản này dưới cái dạng là joint tenants thì cái sự coi như là tài sản của chung đó có thể được chống trả, bởi vì ông này ông ấy có những người con trước khi ông ấy lấy bà, cho nên cái số tài sản này đã bị chống trả bởi những người con của ông ta sau khi ông ta mất đi. Quý vị có thể tưởng tượng được rằng là những cái đòi hỏi đó và những cái sự kiện đó nó sẽ đi đến cái mức độ nào khi có cái sự như thế này. Vì vậy, tôi vẫn mong rằng là quý vị nên ngồi xuống nói chuyện với nhau rồi tham khảo với luật sư về những vấn đề hoạch định tài sản để đặt vào những cái việc tài sản của mình trong những cái vấn đề này cho nó rõ ràng. Không cần phải đi đến cái chỗ tranh chấp, không cần phải đi đến cái chỗ khó chịu với nhau. Và khi chúng ta nói đến cái cuộc sống, gia đình liên hệ với nhau như vậy nhé. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thinh.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé. Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới và một tuần mới nhiều sức khỏe bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.